Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 52A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 10, hàng thứ 2, xem từ câu thứ 4. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Tự hạ, y thử năng biến chi cảnh, nhi hành tứ đức, vị y tiền nhất trần, năng biến chi cảnh, nhi tu tứ chủng hành đức. Đại sư Hiền Thủ, đoạn văn chương này tổng cộng giảng cho chúng ta nghe 6 sự việc, cũng chính là 6 đoạn lớn. 3 đoạn phía trước đã nói, chính là một câu mà trên kinh Bát Nhã đã nói: chư pháp thật tướng, chân trí tuệ của vũ trụ nhân sanh. Từ duyên khởi đến hình thành đều nói hết. Đoạn thứ nhất nói cho chúng ta nghe bản thể. Đoạn thứ hai nói cho chúng ta nghe hiện tướng. Đoạn thứ ba nói cho chúng ta nghe châu biến hàm dung của thể tướng. Văn tự tuy là không nhiều, dùng thuật ngữ của khoa học hiện đại, chính là khoa học và triết học đỉnh cao. Từ trên sự mà nói là khoa học, từ trên lý mà nói là triết học. Đây là xưa nay trong ngoài bao nhiêu những nhà khoa học, nhà triết học, bao gồm thần học, đều đang tìm tòi vũ trụ từ đâu mà có, sinh mạng từ đâu mà có, ngay trong sinh mạng ta từ đâu mà có. Thiền tông đích thực có dùng mặt mũi, trước khi cha mẹ chưa sanh ra, làm thành một câu thoại đầu. Bao nhiêu người tham cứu, có người khai ngộ, cũng có rất nhiều người chưa khai ngộ. Tại vì sao có những người khai ngộ, có những người chưa khai ngộ? Bí quyết then chốt bên trong đây chính là họ dụng tâm có chuyên hay không. Trong kinh Di Đà đã nói: nhất tâm bất loạn. Nếu như tâm của họ chân thật đến nhất tâm bất loạn, không người nào không khai ngộ. Phàm hễ chưa khai ngộ, không đạt đến được cái trình độ này. Đây mới là bí quyết chân thật. Chúng ta phải lưu ý đến những chỗ này, dùng tâm đến thuần nhất, chính là đến bên bờ khai ngộ. Tuyệt đối không buông lung, sẽ có một ngày hoát nhiên đại ngộ. Sau khi triệt ngộ, chính là phía trước nói ba loại châu biến, bạn liền chứng được. chứng được, không luận là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây là từ phía phiền não mà nói, là phía tự tánh mà nói. Châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, đây là từ nơi tự tánh mà nói. Đây là một đoạn lớn. Đây là đạo. Người Trung Quốc nói đạo, nói đức, đây là nói đạo. Từ đây về sau, 4, 5, 6, 3 đoạn này, đây là nói đức. Cái gì là đức? Tùy thuận, quy luật, tự nhiên, chính là đức. Đó chính là bình thường. Chính là hiện tại chúng ta nói hạnh phúc, cứu cánh, viên mãn, thọ dụng chân thật. Nếu như trái ngược với tánh đức, cũng có được thọ dụng. Thọ dụng gì vậy? Sáu cõi ba đường, khổ hải, vô biên, biến thành ra thọ dụng như vậy. Thọ dụng như vậy là bội đức, hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Ở trong đây, cái đoạn này là nói hành bốn đức. Đây là nói cương lĩnh chư Phật Bồ Tát. Không chỉ là chư Phật Bồ Tát, chúng ta nói chứng quả. Chứng quả là chứng cái gì? Quả nhỏ thôi. Quả nhỏ trong tiểu thừa là Tu Đà Hoàng sơ quả, ở đại thừa là Bồ Tát sơ tính dị. Kinh Hoa Nghiêm nói thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, sơ tính dị của thập tính đắc quả nhỏ, liền đầy đủ bốn cái đức này. Nếu như không có bốn cái đức này, cho dù là học Phật, không luận tại gia xuất gia, tôi thường nói tu được tốt nhất ở ngoài cửa chưa bước vào, vậy xem là không tệ rồi. Bạn đã nhìn thấy tường trước cửa, tiếc là chưa bước vào. Muốn bước vào thì sao? Bước vào thì liền chứng được sơ quả, chính là Bồ Tát sơ tính dị trên Kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì chúc mừng bạn. Vì sao vậy? Bạn là thánh nhân, bạn không phải phàm phu. Ở trong tam bất thoái, bạn chứng được cái thứ nhất, dị bất thoái, chính là bạn vĩnh viễn không còn đọa lạc lại địa vị phàm phu. Bạn là thánh nhân. Từ đây về sau, bạn luôn luôn từng bước hướng lên trên, bạn sẽ không đọa lạc. Đây là vị bất thoái, cho nên rất đáng quý, không nên xem thường. Họ là người vừa bước vào cửa, vừa vào cửa thì cừ khôi rồi, không ra khỏi sáu cõi. Thế nhưng họ tuyệt đối không đọa ác đạo ở thiên thượng nhân gian. Trong sáu cõi, bảy lần lai giảng liền chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán tương đương với trên Kinh Hoa Nghiêm nói thất tính dị của Bồ Tát thập tính. Thất tính dị, kiến tư phiền não thảy đều đoạn hết, siêu diệt sáu cõi. Tiểu thừa A-la-hán đoạn rồi, Bồ Tát đại thừa thất tính dị cũng là đang đem tầng thứ đoạn phiền não để nói, cũng giống với A-la-hán như nhau. Thế nhưng ở trên trí tuệ mà nói, cái khác biệt đó rất lớn. Đại tiểu thừa không thể cùng nói như nhau, trí tuệ của đại thừa quá cao, tiểu thừa thì không thể sánh kịp. Việc này chúng ta phải nên biết. Đại thừa tất nhiên ngày ngày thân cận chư Phật Như Lai, Pháp thân đại sĩ, mỗi ngày nhận Huân đào kinh giáo của các ngài, cho nên trí tuệ của họ cao. Đây là chúng ta phải học tập, phải ghi nhớ, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm, bạn mới có thể vào được cửa. Chúng ta xem cái thứ nhất trước, tứ đức xem cái thứ nhất trước. Nhất giả tùy duyên diệu dụng vô phương đức, đây là cái đầu tiên. Bạn xem phải tùy duyên, trong tùy duyên quan trọng nhất phải diệu dụng. Vô phương là không có bờ mé, cùng tương ưng với ba loại châu biến phía trước. Châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, đó chính là vô phương đức. Hiện tại chúng ta có tùy duyên hay không? Chúng ta có tùy duyên, thế nhưng không có diệu dụng. Đây là phàm phu. Sau khi học Phật, chúng ta học được diệu dụng. Diệu dụng là cái gì? Xứng tánh. Tánh lão tổ tông chúng ta nói, tôi cảm thấy lão tổ tông chúng ta đều là Phật Bồ Tát tái sanh, nhất định không phải phàm phu. Những lời họ nói ra hoàn toàn hợp với trên Kinh giáo Đại Thừa nói. Lão tổ tông chúng ta nói, bổn tánh vốn thiện, đem nó biên tập vào trong bổn, sơ học đồng mông. Câu đầu tiên, trong nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Bổn thiện này chính là diệu dụng. Chúng ta tùy duyên có thể tương ưng với vốn thiện hay không? Vốn thiện, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là tận thiện tận mỹ, không có chút sai lầm, không có chút kém khuyết. Vậy còn gì bằng không? Đây là hạng người nào? Chư Phật Như Lai mới có thể làm đến được. Không sai, Phật là nói như vậy. Thế nhưng Phật lại nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vũ nhục đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời nói này nó được rất hay, nói được thật cứu cánh. Hiện tại chúng ta quay đầu nghĩ lại chính mình, cùng Phật nói không như nhau, kém cự ly quá xa. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta chỉ tùy duyên, không biết ngay trong tùy duyên phải hoàn toàn tương ứng với tánh đức thì diệu. Trong Phật môn có hai câu nói: tùy duyên bất biến. Bất biến chính là diệu dụng. Cái gì là bất biến? Tánh bất biến. Tánh là cái gì? Chúng ta nghĩ xem lời của Đại sư Huệ Năng, đây là người kiến tánh. Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Hiện tại chúng ta dùng thanh tịnh để nói có biến hay không? Chúng ta biến rồi, chúng ta không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không diệu dụng. Thanh tịnh chính là diệu dụng. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, đây là ở trên hoàn cảnh mà nói thuận nghịch. Trên nhân sự mà nói, không luận là thiện duyên là ác duyên, bạn đều có thể gìn giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nói như thế nào? Thuận cảnh thuận duyên, tâm của bạn không khởi tham luyến, gìn giữ thanh tịnh không có tham luyến. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận. Không luận ở trong cảnh giới nào, bạn đều có thể gìn giữ bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng. Chữ giác trên đề kinh Vô Lượng Thọ, Giác không cần đi nghĩ tưởng nó, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng, khẳng định là giác mà không mê. Giác là trí tuệ, cho nên nó gọi là diệu dụng. Từ mặc áo ăn cơm, ngay trong cuộc sống thường ngày, những việc nhỏ nhặt vụn vặt, đối nhân tiếp vật, đều phải tương ưng với thanh tịnh, đều phải tương ưng với bình đẳng. Bình đẳng là câu nói nào mà lục tổ nói vậy? Là câu nói thứ tư, vốn không dao động. Không dao động chẳng phải là bình đẳng rồi sao? Vừa dao động thì không bình đẳng, không dao động thì bình đẳng. Trí tuệ ở đâu vậy? Trí tuệ ở ba câu này, vốn tự đầy đủ, đây mới gọi là diệu dụng. Năng sanh vạn pháp, lại không sanh không diệt, vốn không sanh không diệt, bạn nói xem có diệu hay không? Không sanh không diệt, nó lại có thể sanh vạn pháp, xuất sanh vô tận, thật diệu. Bạn xem, ngài đem câu này bày ở câu thứ nhất. Đây là chúng ta tu hành chứng quả cái nguyên tắc thứ nhất. Chúng ta xem văn phía sau của đại sư: vị y chân khởi dụng, quảng lợi quần sanh, chúng sanh căn khí bất đẳng, thọ giải vạn sai, lạc dục bất đồng, ứng cơ thọ pháp, ứng bệnh giữ dược, linh đắc phục hành, duy ma kinh trung, cụ minh tư nghĩa. Đến chỗ này là một đoạn. Phía sau nói việc này đều là y chân khởi dụng. Chân là cái gì? Chân như tự tánh. Y chân khởi dụng liền tương ưng với tánh đức, đó gọi là diệu dụng. Ngày nay chúng ta nghĩ lại cái điểm này, chúng ta sai rồi. Ngày nay chúng ta nương vào cái gì khởi dụng? Chúng ta là nương tự tư tự lợi khởi dụng, có đúng không? Cái việc này có lợi ích cho ta thì ta đi làm, cái việc này không có lợi ích cho ta thì ta không làm. Lỗi lầm ở chỗ nào vậy? Lỗi lầm ở ta. Đây là trái ngược với tánh đức. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có. Thế Tôn ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã nói được rất rõ ràng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Trong tự tánh không có bốn cái tướng này. Chúng ta liền biết được, nếu như nói là vĩnh ly bốn tướng, vĩnh ly tứ kiến, cái cảnh giới đó càng cao. Đến Đại Bồ Tát không những không có bốn tướng, ý niệm cũng không có. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là Bồ Tát. Phía trước là Bồ Tát, phía sau là Ma Ha Tát. Đây gọi là diệu dụng, tương ưng với tánh đức. Cái ải này chúng ta có cách gì đột phá hay không? Biện pháp thì có, chỉ sợ là chúng ta không làm được. Tại vì sao? Chúng ta không chịu thật tu. Thật tu thì có thể làm được. Dùng phương pháp gì vậy? Pháp không có định pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, Phật nói là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất cứ một pháp nào đều có thể đạt đến được. Cũng chính là nói đều có thể phá bốn tướng, phá bốn kiến. Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật, mới cùng với các vị nói qua, niệm đến nhất tâm bất loạn thì tương ưng tứ tướng tứ kiến đều phá. Đương nhiên trước phá bốn tướng, trước phá bốn tướng bạn chứng quả nhỏ, lại phá bốn kiến bạn chứng quả lớn. Đây gọi là diệu dụng. Cho nên ngã là diệt phiền não. Mỗi niệm chưa quên đi ngã, mỗi niệm đều là vì ta. Có ta thì có tự tư tự lợi, có ta thì có tham sân si mạn, thì có danh vọng lợi dưỡng, thì có năm dục sáu trần. Một mắt xích này sanh ra đều là sai lầm. Khởi tâm đồng niệm, thành thật là nói, tổn người lợi mình. Cái này dụng không diệu. Cái dụng này là gì vậy? Cái dụng này là dụng luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Quả báo hiện ra là quả báo của luân hồi. Chúng ta có bằng lòng tiếp tục luân hồi không? Đồng tu học Phật trong miệng đều nói rất mạnh, không bằng lòng, tôi không muốn luân hồi nữa. Thế nhưng khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, ngày ngày đang tạo nghiệp luân hồi. Tâm và miệng không tương ưng, đây chính là đạo nghiệp của chúng ta. Tại vì sao không thành? Tại vì sao không tiến bộ? Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Thực tế mà nói, chúng ta là nghiệp chướng quá nặng, phiền não tập khí quá sâu. Nghe Phật giảng kinh có lúc cũng cảm động rơi nước mắt, nhưng khi vừa rời khỏi giảng đường, bệnh cũ lại tái phát. Vừa rồi rơi nước mắt quên hết sạch trơn, vẫn là làm việc tự tư tự lợi. Đây chính là không thành tựu. Ấn Tổ có pháp phương tiện, Ngài dạy chúng ta. Pháp phương tiện đó của Ngài có người dùng có hiệu quả, có những người dùng vẫn là không có hiệu quả. Pháp phương tiện của Ngài là viết một chữ tử, đem chữ tử dán ngay trên trán, bảo bạn thường hay nghĩ đến ta sắp phải chết rồi. Đây là pháp phương tiện. Ta sắp phải chết rồi, có thứ nào mà ta có thể mang đi? Đương nhiên cái thế gian này, tiền tài của bạn không thể mang đi, bạn sở hữu tất cả thọ dụng không thể mang đi, người thân quyến thuộc không thể mang đông tấn, danh vọng lợi dưỡng của bạn thứ nào có thể mang đi được? Không buông bỏ cũng phải buông bỏ. Cho nên thường hay nhìn thấy cái chữ này chính là bảo bạn buông bỏ. Mọi thứ không thể mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn có thể mang đi được là cái gì? Nghiệp lực. Nghiệp lực dẫn đạo bạn đi luân hồi, đi đầu thai. Cái nghiệp lực này dẫn dắt bạn đi, bạn không thể ra khỏi luân hồi. Chúng ta đem cái nghiệp lực này chuyển đổi, nghiệp thiện ác ta đều đem nó buông bỏ. Ta chỉ cần một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này là tịnh nghiệp. Nó không những không có thiện ác, ngay nhiễm tịnh cũng không có. Có thể nói danh hiệu này là thuần tịnh, thuần thiện. ta chỉ đem câu A-di-đà Phật này niệm cho thuần thục, vĩnh viễn ghi nhớ trong tâm. Chỉ có cái niệm này, không cho phép cái niệm thứ hai xen tạp vào, bạn thành công. Vì sao vậy? Đây gọi là nhất tâm bất loạn. Trong lòng chỉ có một câu A-di-đà Phật là nhất tâm bất loạn, bạn chắc chắn sanh tịnh độ. Sanh tịnh độ không những siêu diệt luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, vậy thành công. Dùng phương pháp này, người thành công không ít. Pháp môn nào cũng đều không thể sánh được với pháp môn này. Đích thực giống như Đại sư Thiện Đạo nói, pháp môn này dạng người tu, dạng người giảng sanh. Tại vì sao hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều người niệm Phật, người tu tịnh độ, không thể giảng sanh? Từ trước Lão Sư Lý thường nói, tại vì sao không thể giảng sanh? Trong câu A-di-đà Phật xen tạp tạp niệm, bí quyết của niệm Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói rất hay: gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Tám cái chữ này, chúng ta có đạt đến được tiêu chuẩn của tám chữ này hay không? Nghĩ tưởng xem, không có. Người ta là tịnh niệm liên tục, chúng ta A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đó là liên tục. Thế nhưng bên trong xen tạp vọng tưởng, cho nên đó không phải là tịnh niệm. Còn có cái gì nữa? Còn có xen tạp hoài nghi. Thế giới cực lạc thật có không? Có thật đáng tin không? Tôi cái gì cũng buông bỏ, nếu nhớ đến tương lai tôi trống không thì phải làm sao? Họ có hoài nghi. Có hoài nghi không thanh tịnh, phá hoại đi tịnh niệm. Xen tạp có danh vọng lợi dưỡng, đối với thế gian này có những ân oán không thể buông bỏ, làm cho tịnh niệm của chúng ta bị phá hoại. Liên tục cũng không dễ. Chúng ta niệm Phật thường hay đứt đoạn, không thể liên tục. Cho nên Đại Đức xưa nói với chúng ta, cái bí quyết này chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật phải làm đến được cái điểm này, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì thành công. Ba câu chính chữ này là bí quyết của niệm Phật, là cách ngôn của niệm Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, chỉ có cái pháp môn này là đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn định nhất, đáng tin nhất, còn nhanh chóng nhất, thành công vẫn đặc biệt cao. Cho nên pháp môn này được chư Phật tán thán, Bồ Tát mười phương rất là ngưỡng mộ. Không có duyên phận không gặp được. Ngày nay chúng ta có duyên phận. Có duyên phận, nếu như lại có thiện căn, có phước đức, vậy chúc mừng bạn, bạn ngay một đời thành Phật. Cái gì gọi là thiện căn? Có thể hiểu, có thể tin, đó là thiện căn. Cái gì gọi là phước đức? Phước đức là thật làm. Thật làm thì có phước. Chỉ có cái này là thật, các thứ khác là giả. Chỗ này phải biết, đại thiên thế giới là giả, sáu cõi mười pháp giới là giả, thế giới cực lạc là thật, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật. Ai có duyên phận ở ngay trong đời này được thân người, gặp được pháp môn này, gặp được bạn tốt, đem pháp môn này nói rõ ràng, nói tường tận cho bạn nghe, bạn hiểu rồi, bạn lý giải rồi, bạn vừa phát tâm làm thật, bạn liền thành công. Đây là nương chân khởi dụng. Nhất chân, nhất thiết chân, quảng lợi quần sanh. Sanh là chúng sanh chính pháp giới, phạm vi này rộng, phổ biến lợi ích chúng sanh chính pháp giới. Làm thế nào lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của Bồ Tát. Bổn đức ở chỗ này, chúng ta đem số tự của nó tận sức rút gọn. Nó dùng 7 chữ, chúng ta dùng 4 chữ. Cái thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Thứ hai là oai nghi hữu tắc. Thứ ba là nhu hòa chất trực. Thứ tư là đại chúng sanh khổ. Bốn câu một sự việc. Quảng lợi quần sanh chính là câu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn phát ra cái nguyện này phải chân thật phát, không phải là giả. Thật thì liền tương ưng với tánh đức. Giả là vọng ngữ. Vọng ngữ là bội đức. Bạn trái với tánh đức. Ở trên sự tướng mà nói, vọng ngữ là có lỗi với chính mình, có lỗi với Phật Bồ Tát. Có lỗi với Phật Bồ Tát là bất hiếu. Có lỗi với chúng sanh là bất nghĩa. Có lỗi với chính mình là bất nhân. Bạn không có lòng nhân ái, không có tâm từ bi. Con người làm sao có thể vọng ngữ? Phát ra cái nguyện này thật làm. Vậy thì bạn không thể sợ khổ. Làm thế nào giúp đỡ chúng sanh? Nhất định phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Phải từ giáo hóa chính mình. Chính mình không được giáo hóa tốt thì bạn làm sao giáo hóa chúng sanh? Thích Ca Mâu Ni Phật có thể giáo hóa chúng sanh, Khổng Tử có thể giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Các ngài đã giáo hóa tốt mình. Cũng chính là chính mình nói được, làm được. Mà thực tế ra mà nói, những đại thánh đại hiền này đều là sau khi làm được rồi mới nói. Cũng chính là tiên thí thân giáo. Thí là bố thí, lấy thân mình làm gương, làm ra tấm gương để cho mọi người xem. Người ta xem rồi, sau khi xem rồi cảm động. Sau khi xem rồi cảm động, chính là duyên đã chín mùi. Cho nên nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Họ thấy rồi mà không cảm động, thì bạn không nên đi độ họ. Bạn dạy họ thì là mất thời gian, họ không nghe lời bạn. Họ cảm động. Cái cảm động này là thiện căn của họ phát khởi. Phước báo hiện tiền. Bạn làm tăng thượng duyên cho họ. Họ kính phục đối với bạn, cung kính đối với bạn. Đại sư Ấn Quang giảng nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bạn xem thấy họ có một phần cung kính, bạn liền dạy họ một phần. Họ có hai phần cung kính, bạn liền dạy họ hai phần. Ứng cơ ban giáo. Vì sao vậy? Họ có một phần cung kính, bạn dạy họ hai phần. Họ chỉ có thể tiếp nhận một phần, cái phần kia là dư ra. Họ 10 phần cung kính, bạn không thể dạy họ 9 phần. Vì sao vậy? Họ có thể tiếp nhận 10 phần, bạn dạy cho họ 9 phần, bạn thiếu họ 1 phần, bạn có lỗi đối với họ. Họ không có tâm cung kính đối với bạn, có từ bi hơn cũng không ích gì. Không thể nghe lọt vào, họ không thể y giáo phụng hành. Cho nên tại vì sao chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, Đại Thánh Đại Hiền không xuất hiện ở xã hội hiện đại này? Vì sao không xuất hiện? Hiện tại con người cái thời đại này không có tâm thành kính. Nếu như các ngài xuất hiện, không những không dạy được chúng sanh mà còn giúp chúng ta tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Chúng sanh nhất định hủy báng thánh hiền, nhất định là vũ nhục thánh hiền, thì họ tạo tội nghiệp rất nặng. Cho nên bạn mới biết được chư Phật Bồ Tát đến là đại từ đại bi, không đến cũng là đại từ đại bi. Không đến là vì sao? Không để bạn tạo tội nghiệp. Đây chính là trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, Bồ Tát ở nơi nào thì khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Một nhóm người này không có thiện căn phước đức thì họ không đến. Bạn thấy người này không có thiện căn, họ cũng sinh hoạt được rất hoan hỷ. Nếu như một vị Bồ Tát đến, họ liền chán ghét ngài, họ liền muốn nhục mạ ngài, ức hiếp ngài, hủy báng ngài. Cho nên Phật Bồ Tát không đến. Nghe nhân nghĩa, đạo đức, nghe không lọt vào tai, đừng nói những thứ này. Chúng ta quán cơ, chỉ ít bạn phải học mỗi ngày niệm A-di-đà Phật. Trong Kinh Di-đà nói thiện căn phước đức nhân duyên, tỉ mỉ quan sát người này có thiện căn hay không, có phước đức hay không. Nghe rồi, nghe một câu thật làm, đem một câu này làm cho được, đó là có phước đức. Nghe rồi không làm được là không có phước. Họ thành tựu có hạn. Nghe có thể tin tưởng, có thể cảm động, có thể lý giải, đây là thiện căn. Cho nên quản lợi chúng sanh nhất định phải làm từ chính bản thân mình. Chính mình tâm chánh, hạnh chánh mới có thể giúp người khác. Chánh tâm, chánh hạnh, chúng sanh căn khí không đồng. Phía sau dạy chúng ta quán cơ, việc này nhất định phải biết. Căn khí là không bình đẳng, phiền não tập khí, mỗi người khác nhau. Thọ giải vạn sai. Thọ là tính thọ, giải là tính giải. Thọ cùng giải có khác biệt. Người giải rất nhiều, người thọ không nhiều. Cho nên Phật Pháp, bạn xem thấy kinh điển thường nói thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Thọ là bạn chân thật tiếp nhận, thật làm. Giải là bạn lý giải, bạn vẫn chưa làm, bạn làm chưa được. Thọ là làm được. Sau khi làm được rồi thì sao? Phải gìn giữ, gọi là thọ trì. Ta sống một ngày thì ta làm một ngày, đó gọi là trì. Ta ngày ngày làm, đem cái ta học được, từng câu từng chữ thảy đều thực tiễn ngay trong đời sống của chính mình, thực tiễn ngay trong công việc thường ngày, thực tiễn ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật. Bạn chân thật có được thọ dụng. Cái chữ thọ này chính là trong luận ngữ Phu Tử đã nói: học nhi thời tập chi, chữ tập, thọ là tập. Cái bạn đã học thấy đều thực tiễn, bạn thật làm, trình độ của thọ có khác biệt, trình độ của giải cũng có khác biệt, mỗi một người đều không giống nhau. Việc này bạn không thể không hiểu. Căn tánh cùng nghiệp chướng có quan hệ. Người nghiệp chướng sâu thì căn tánh mỏng. Nếu như họ có thiện căn, họ có thể lão thật trung thật đi làm, thật làm, dần dần sẽ nâng cao. Nâng cao cũng là mỗi mỗi không như nhau. Có người 1-2 năm thì nâng cao được rất tốt, có người phải 10 năm, 8 năm, cũng có người đến 20 năm, 30 năm. Chúng ta gọi là khai ngộ. 2-3 năm thì khai ngộ, 10 năm, 8 năm khai ngộ, 20 năm, 30 năm khai ngộ. Đây là từ Phật giáo truyền đến 2000 năm nay. Không luận xuất gia tại gia tu hành, chúng ta xem thấy rất nhiều ở trong điển tích. Đây chính là thọ giải ngàn vạn sai biệt. Then chốt chính là ngay trong một đời này có thể khai ngộ hay không. Then chốt là ở hằng tâm. Chân thật lập chí chính là con người này có chí khí, ở Phật pháp gọi là phát nguyện. Ta không muốn tiếp tục luân hồi sáu cõi, ta không muốn tiếp tục nhận cái khổ của sáu cõi, ta ngay đời này chân thật muốn ra đi, vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Phải có chí khí như vậy, hạ quyết tâm. Ở ngay trong pháp môn này, bạn xem thấy mọi người chúng ta đều biết rõ đồ đệ niệm Phật, người thợ giá nồi của lão hòa thượng Đế Nhàn, tấm gương tốt. Xa hơn một chút, pháp sư Oánh Kha của Triều Tống là tấm gương tốt cho chúng ta. Cận đại, ngay cái khu vực mà chúng ta đang ở đây, 40 năm trước, Hương Tướng Quân có một vị lão thái thái niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh. Tôi lần trước ở Đại học Trung Sơn diễn giảng có nhắc đến việc này. Sau khi giảng xong, có mấy vị đồng tu đến tìm tôi. Họ nói với tôi, họ biết việc này, sự việc này là thật. Gần hơn nữa là năm trước, Thẩm Quyến có một cư sĩ trẻ tên Hoàng Trung Sương, 30 tuổi thì thành công. Anh làm thực nghiệm, anh nghe tôi giảng kinh thường hay nhắc đến niệm Phật 3 năm giảng sanh. Anh thử nghiệm thử xem, ta niệm 3 năm xem có thể giảng sanh hay không. Bế quan ở Thẩm Quyến, nhờ Tiểu Lợi hậu thất cho anh. 2 năm 10 tháng, vẫn còn kém 2 tháng, anh biết trước giờ ra đi. Là thật, không phải là giả. Cho nên người này phải có chí, Phật pháp có nguyện. Đóng thất niệm Phật chỉ 2 năm 10 tháng, sau đó biểu diễn cho người xem, biết trước giờ ra đi, lại không bị bệnh thì ra đi. Đây là gì vậy? Đây là rộng lợi quần sanh, làm tấm gương cho người niệm Phật trong thiên hạ. Nói với bạn, niệm Phật giảng sanh là thật. Anh tuyệt đối không phải nói thọ mạng của anh đến rồi. Không phải vậy. Có thọ mạng không cần thì ra đi. Có công đức hay không? Công đức rất lớn, làm chứng minh cho người niệm Phật chúng ta. Tam chuyển pháp luân, anh đến tác chứng. Nói với bạn, niệm Phật giảng sanh không khó, thời gian 3 năm thì đủ rồi. Bạn còn lo buồn cái gì? Chúng ta niệm Phật niệm mấy mươi năm không có tin đức gì, do nguyên nhân gì? Chưa buông bỏ, không phải thật. Cho nên tôi nói, bình thường chúng ta mở Phật thất, bạn xem trên kinh Di Đà nói, niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc cần phải bao nhiêu thời gian vậy? Nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, đến bảy ngày. Người công phu tốt một ngày thì đủ rồi. Nếu như cái đạo tràng này của chúng ta tổ chức một cái Phật thất, nói với mọi người 7 ngày thì giảng sanh, bạn xem có ai dám đến hay không? Một người cũng không dám đến. Vì sao vậy? Tiễn chết. 7 ngày thì chết rồi, vậy thì khiếp quá. Cho nên họ là giả, không phải là thật. Giảng sanh là nói trên miệng mà thôi. Thật bảo họ đi thì chết khiếp. Nhạo dục, bất đồng. Nhạo là yêu thích. Ở chỗ này không đọc là lạc. Đây là đọc chạy âm. Nhạo là yêu thích, mong muốn. Chúng sanh yêu thích, mong muốn của mỗi một người không giống nhau. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.